là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho trên 1.800 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn trên 1,3 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đạt gần 400 tỷ đồng, tăng hơn 50 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay chương trình ưu đãi hộ nghèo được trên 73 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo được gần 50 tỷ đồng, cho vay chương trình hộ thoát nghèo được 77,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm gần 22 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh khó khăn trên 58 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tỷ lệ nợ có hạn chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung giải ngân vốn đã được giao và đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tiến tới kho bạc 3.0, không tiền mặt, không giao dịch, không giấy tờ. Những năm qua, hệ thống kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, trong đó đã phối hợp thu giao dịch trên môi trường mạng, đến đẩy mạnh thanh toán điện tử. Lượng chứng từ giấy cũng giảm hẳn và hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại kho bạc nhà nước huyện Mù Căng Chải. Nếu như trước đây việc đối chiếu số liệu tiền gửi dự toán được cán bộ kho bạc nhà nước huyện Mù Căng Chải thực hiện thủ công, thì từ khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến, tất cả đã được thực hiện trên phần mềm, nhanh chóng, tiện lợi, chính xác, giảm khối lượng công việc cho cán bộ kho bạc. Bên cạnh đó, các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch thường xuyên với kho bạc nhà nước không phải đến trụ sở kho bạc nhà nước huyện để thực hiện các thủ tục mà chỉ cần thao tác trên máy tính tại cơ quan đơn vị. Qua đó tiết kiệm thời gian, không phải đi lại nhiều, giảm chi phí công khai minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Anh Lão A Vàng, kế toán trưởng kho bạc nhà nước huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Đối với cán bộ kho bạc thì dịch vụ công trực tuyến đã hỗ trợ. Thứ nhất là giao dịch qua cổng điện tử trực tuyến. Do vậy mà giao dịch viên thao tác toàn bộ chứng từ của mình ở trên quy trình theo quy trình của hệ thống, đồng thời cũng tạo điều kiện phát hiện ra những cái lỗi cũng như là chỉnh sửa chứng từ nhanh chóng mà trả kết quả cho đơn vị cũng thuận lợi trong quá trình luân chuyển chứng từ trong nội bộ kho bạc, thì cũng tạo điều kiện rất thuận lợi mà không phải luân chuyển chứng từ giấy nhiều.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kho bạc nhà nước huyện Mù Căng Chải đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến. Các hồ sơ thanh toán thủ tục cam kết chi mở tài khoản được đối chiếu trên phần mềm công khai minh bạch. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký duyệt bằng chữ ký số. Vì vậy, hạn chế tuyệt đối việc giả mạo chữ ký, giả mạo con dấu của đơn vị. Có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu, chỉ cần có máy tính kết nối Internet. Cùng với đó, kho bạc nhà nước huyện Mù Căng Chải còn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong mọi hoạt động nghiệp vụ của đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra để siết chặt kỷ cương kỷ luật trong các đơn vị, góp phần nâng cao công tác quản lý hồ sơ, bảo mật các tài liệu quan trọng tại đơn vị. Đồng thời, quy trình tiếp nhận giải quyết hoàn trả và kiểm tra các kết quả thu chi ngân sách được rút ngắn thời gian, cải thiện chất lượng. Bà Thảo Thị Trư, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Mù Căng Chải nói:
toàn bộ trên địa bàn là các đơn vị đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến hết rồi, chỉ riêng khối an ninh quốc phòng là các đối tượng không bắt buộc thì vẫn giao dịch theo cách cũ là gửi thủ công, và cái tỷ lệ gửi dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính ở trên dịch vụ công thì kho bạc cũng thực hiện rất là tốt, cũng không để tình trạng là quá hạn tiếp nhận, quá hạn xử lý hồ sơ, cũng như là để cho khách hàng phản ánh về thái độ phục vụ đối với cán bộ công chức của kho bạc.
Nhờ đẩy mạnh các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nên kết thúc năm 2021, kho bạc nhà nước huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách đảm bảo tiến độ đề ra. Qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành mục tiêu hình thành kho bạc điện tử tiến tới kho bạc số. Đây là hoạt động cụ thể của hệ thống kho bạc nhà nước nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và phục vụ tốt hơn cho các đơn vị trên địa bàn.
Hiện nay toàn tỉnh có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quy mô đào tạo nghề và chất lượng đào tạo nghề được nâng cao. 8 tháng năm 2022 toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 14.300 lao động, đạt 80% kế hoạch và tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trình độ cao đẳng là trên 1.000 người, trung cấp 2.260 người và trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng trên 11.000 người. Đào tạo nghề đã góp phần cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhiều lao động tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Mô hình hợp tác nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp dần hình thành. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng chú trọng thực hiện liên kết với doanh nghiệp, trong đó phối hợp với doanh nghiệp đào tạo, thực tập. Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện đã có đóng góp quan trọng cho việc nâng cao năng suất, tạo việc làm, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững.
Trong 8 tháng năm 2022, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên đã kiểm tra trên 110 vụ, qua đó đã phát hiện xử lý 71 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa. Cán bộ chiến sĩ của đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 200 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 1 tỷ đồng. Thời gian tới, đội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, chợ đầu mối, đặc biệt các mặt hàng như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm để bình ổn thị trường, bảo vệ tốt quyền lợi và lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn được giao quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút, thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ, cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà, tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đấy các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông. Tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi. Hàng tháng, số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng, tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây. Vâng. Cháu vào nhà cái đã. Dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%. Mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng.
Rồi,
là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi.
Nhưng
mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi, làm sao đủ thời gian tham gia nữa.
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ý chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng ông nhỉ.
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn. Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhỉ.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, đề tài khoa học nghiên cứu tính thích ứng của giống na nhập nội tại huyện Văn Chấn do Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin, Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai từ năm 2019. Đến nay, sau gần 3 năm thực hiện, đã mang lại những tín hiệu khả quan. Trong đó, mô hình trồng giống na Đài Loan, na Thái Lan tại xã Suối Bu đang sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn đem lại hiệu quả cao cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Văn Chấn cũng đã có nhiều giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây ăn quả. Ngoài việc củng cố và phát triển cây ăn quả có múi, địa phương còn quan tâm đầu tư mở rộng một số giống cây ăn quả mới, trong đó có cây na. Loại cây này đã được trồng tập trung tại thị trấn Sơn Thịnh và một số xã lân cận, song chủ yếu là giống na dai. Nhằm khai thác hiệu quả cây na, đặc biệt là những giống mới có giá trị kinh tế cao tại các địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tương thích. Năm 2019, huyện Văn Chấn đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin, Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai đề tài khoa học nghiên cứu tính thích ứng của giống na nhập nội tại huyện Văn Chấn. Ông Trần Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở Khoa học cho biết.
Vùng La Chi Lăng, Lạng Sơn là một cái vùng trồng rất nhiều cái sản lượng của cây la, đã thu hoạch rất lớn và cái hiệu quả. Thì những năm gần đây chúng tôi được biết là vùng la đấy cũng đã thu được một năm người dân, cũng đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng từ la. Thì vùng la đấy thì là vùng trồng núi đá. Thế người núi đá người ta cũng trồng được. Trong khi đó là chúng tôi thấy ở vùng Văn Chấn cũng những cái vùng núi cao mà núi đá cũng có cái sự tương đồng. Thì chúng tôi qua tham quan và học tập cũng nghĩ rằng là thấy ý tưởng là cái cây la có thể đem về cái vùng Văn Chấn có khả quan. Thì chúng tôi xuất phát từ cái đó thì chúng tôi đã đề xuất một cái dự án thí nghiệm trồng la. Thì tuy nhiên thì chúng tôi lại đi một hướng khác, tức là sau khi được biết là những năm gần đây đối với cái la, một số cái giống la nhập nội đem hiệu quả cao hơn như la Đài Loan và la Thái Lan, thì cái nhập khẩu thì một vài năm chúng ta vẫn phải nhập hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài, thì nhập bán ra tại các cái siêu thị lớn thì nó khoảng độ 300-400 ngàn một cân. Thì tôi cho rằng là cái đấy là một cái mà hướng đi mình có thể là lựa chọn một cái hướng khác biệt với người ta để đưa một cái giống la mới về.
Đề tài lựa chọn xã Suối Bu là địa điểm xây dựng mô hình thí điểm. Đây là xã có khoảng trên 40 hectare diện tích đất ven suối, đất thung lũng núi đá, chưa mang hiệu quả kinh tế cao và có nhiều điều kiện tự nhiên tương đồng với các vùng na nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Đề tài xây dựng 5 hectare mô hình trồng giống na nhập nội có chất lượng, sản lượng và giá trị kinh tế cao, thời gian thu hoạch quanh năm. Trong đó có 1 hectare na dai Thái Lan, 4 hectare na dai Đài Loan và 0,1 hectare na dai Việt Nam làm đối chứng. Bà Trịnh Thị Hằng, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin, Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Đề tài chủ yếu là tập trung vào nghiên cứu hai cái giống na nhập nội, đó là na Thái và na dai Đài Loan. Thì hai cái giống này thì nó có cái ưu điểm đấy là cái cây sinh trưởng tốt và khả năng kháng bệnh cao, như là các cái chỉ tiêu chất lượng quả, quả ngọt và dai hơn so với lại na truyền thống của mình. Trong quá trình triển khai 3 năm, đề tài đã hướng dẫn tổ chức lớp tập huấn cho người dân, như là chỉ đạo hướng dẫn người dân đào hố làm cỏ, trồng làm cỏ bón phân, cũng như là phun thuốc bảo vệ thực vật, rồi là bọc quả, cắt tỉa cành na, thụ phấn na.
Gia đình chị Vàng Thị Sinh, thôn Bu Cao, xã Suối Bu là một trong những hộ tích cực tham gia đề tài trồng thử nghiệm giống na nhập nội tại địa phương. Bởi chị Sinh nhận thấy diện tích núi đá của gia đình chủ yếu chỉ được tận dụng để trồng ngô, song cây ngô không hiệu quả. Tham gia đề tài, chị Sinh được hỗ trợ toàn bộ 300 cây giống, phân bón và được cán bộ khoa học chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng na. Được các kỹ sư thực hiện đề tài tháo gỡ những thắc mắc về quy trình trồng, cắt tỉa, chăm sóc theo từng thời kỳ, hướng dẫn cầm tay chỉ việc ngay tại vườn. Nhờ đó mà chị Sinh dần mở mang kiến thức về thâm canh, chú trọng đến khâu chăm sóc và theo dõi sự phát triển của cây na. Sau hơn 2 năm trồng, cây na phát triển tốt, lá xanh và bắt đầu cho quả. Chị Sinh cho biết thêm.
Từ được dự án hỗ trợ cây na để mình trồng này, hỗ trợ kỹ thuật để mình chăm sóc này, không được hỗ trợ phân bón này, hỗ trợ thuốc sau phu này, thì mình kiểu như mình chưa làm thì mình nhìn thì cũng khó, mình nghe cũng khó, nhưng mà mình làm thì cũng bình thường, kiểu như dân tộc mình làm cạn nam thì cũng bình thường thôi. Thì trong 3 năm thì mình trồng trồng được năm thứ hai thì đã có vài quả để mình thử rồi, mình biết là được rồi, nhưng mà có năm nay năm thứ ba thì cũng có nhiều quả thêm nữa thì mình cũng kiểu như là mình cũng mừng là chắc chắn là mình cố gắng thì cũng được thôi.
Quá trình triển khai song song với xây dựng mô hình, cán bộ thực hiện đề tài đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 30 hộ dân trong vùng triển khai. Theo đó, mô hình áp dụng dựa theo hướng dẫn kỹ thuật canh tác, chế biến, bảo quản na chi lăng tỉnh Lạng Sơn theo hướng Việt Gáp, song có điều chỉnh chủng loại, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo tình hình thực tế, phù hợp với địa bàn huyện Văn Chấn. Đồng thời theo dõi quản lý sát sao quá trình sinh trưởng phát triển, tình hình sâu bệnh hại của cây. Ông Vàng Sái Tùng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Suối Bu cho biết thêm.
Suối Bu là một cái xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, và cái tổng cái diện tích của xã là chủ yếu là đồi núi đá vôi. Hay do vậy thì những cái diện tích mà hiện nay đang trồng cây na thí điểm là bây giờ là ngày xưa là bà con canh tác bà cây ngô. Thứ nhất là xa, thứ hai nữa là trồng cây ngô này thì cái hiệu quả nó thấp và cái giá cả thị trường nó bất bình. Hay và năm được giá na cũng không. Hay do vậy cho nên năm 2020 ấy, thì có cái dự án của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái là hỗ trợ cho bà con nhân dân là trồng na, cái dự án năm là 5H tại thôn Bù Cao. Và thì trong đó là cấp ủy chính quyền địa phương là xác định là ở thôn Bù Cao là có một số cái diện tích núi đá nó phù hợp, có thể là trồng cây na là có thể là nó sẽ mang lại hiệu quả cao cho bà con nhân dân. Thì trong thời gian vừa qua thì bắt đầu năm 20 đến năm nay là được 2 năm. Thì vừa qua trồng cây na, cái dự án của Sở Khoa học Kỹ thuật, Sở Khoa học là đầu tư về cho Suối Bu là trồng cây na ở đây là 2 năm đến thời điểm này là đang phát triển rất là tốt.
Na là cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình tại các tỉnh chuyên canh loài cây này. Theo khảo sát, với xã thị trường, na thường được bán với giá trung bình 30.000 đồng kg quả ngay tại vườn. Đối với na quả Đài Loan, giá bán trung bình từ 300 đến 500.000 đồng kg. Na Thái giá bán từ 90 đến 150.000 đồng kg. Trong khi đó, huyện Văn Chấn và một số địa phương khác của tỉnh Yên Bái có nhiều diện tích đất ven đồi, núi đá có điều kiện tương đồng với các vùng trồng na chất lượng. Chỉ tính riêng tại xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, hiện có khoảng hơn 40 hectare núi đá. Do đó, cây na nhập nội đang được trồng thử nghiệm tại đây, sinh trưởng phát triển tốt, đã cho quả. Đặc biệt là giống na dai Đài Loan đang thích nghi tốt với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại xã Suối Bu, sẽ mở ra triển vọng mới về loại cây ăn quả này tại huyện Văn Chấn nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Ông Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Qua 2 năm triển khai thì các cái giống na cơ bản sinh trưởng rất là tốt. Và việc trồng cái na ở đây thì đến thời điểm hiện tại thì 2 năm thì có một số cây và một số giống cũng đã tỏ ra những cái ưu thế ưu việt, và đặc biệt là nó cũng phù hợp với cái thổ nhưỡng, đặc biệt là cái khu vực núi đá mà một cái diện tích rất lớn của một số xã vùng cao của huyện Văn Chấn. Đây là cũng là một cái hướng đi mới, một giống cây trồng mới cũng sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Và tiến tới cũng có thể là sẽ làm giàu được cho bà con nhân dân ở khu vực vùng cao. Vì là cái cây na này thì ngoài cái giá trị kinh tế thì nó rất hợp với cái thổ nhưỡng của khu vực núi đá và mang lại hiệu quả.
Đề tài nghiên cứu tính thích ứng của giống na nhập nội tại huyện Văn Chấn đã và đang ghi nhận những hiệu quả tích cực khả quan. Vì đây là loại cây mới nên quá trình vừa làm vừa nghiên cứu vừa đúc rút kinh nghiệm nhằm đánh giá chính xác hiệu quả của loại cây này để tiếp tục mở rộng diện tích trồng trong thời gian tới.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.